Trong đầm vì đẹp băng sen, tánh sen thanh khiết, hương sen dịu hiền. Sông trong nước đục bùng nhớ, mà lòng tình sạch đơm cành nở hoa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dẫu cuộc đời nắng táp mưa xa, dẫu cuộc đời bão tố phong ba, ta tự im lặng tìm lại ta. Như hoa sen giữa đầm tinh khôi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sống tham sân si, thất tình cám dỗ, nào khác chi sống buồn nhớ u tối. Sống theo pháp lành thanh thiện, phước trí trang nghiêm thanh tịnh cõi lòng. An vui hạnh lành hòa trong nhân thế, cứu khổ đem vui phục vụ quần sanh, lợi ích muôn loài hạnh phúc biết bao. Nào khác chi hoa sen tinh khôi, mọc giữa đầm tánh không ô nhiễm, rực rỡ tươi màu tỏa hương thơm ngát, tô thắm sơn hà đẹp sáng quê hương. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật, kính thưa ni sư trụ trì chùa Thiên Quang, giảng sư ở thành phố Hồ Chí Minh và sư cô là đạo hiệu là Hương Nhũ. Hôm nay cũng là chùa Từ Ân cũng đầy đủ duyên lành, được cung thỉnh ni sư về nơi đạo tràng để ni sư Bồ Quang Hương Khí bố thí cho một thời pháp nhũ. Và ngày nay là ngày niệm Phật thường lệ của chùa Từ Ân cho quý Phật tử lớn tuổi về để mà niệm Phật, là tu để mà nguyện cầu nguyện để cho được khi bỏ thân này được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Sưởng tùng diệp là cung thỉnh ni sư Hương Nhũ về đây để mà giảng cái khóa tu mùa hè cho các anh em thiếu nhi, thanh thiếu niên, và tùng diệp để lớn và nhỏ để mà sư cô giảng chung hết cho quý Phật tử đi nghe. Thì đây cũng có cái ước nguyện là tại vì cách đây 8 năm về trước có dẫn mấy chú tiểu ở chùa Từ Ân đi lên suối Tiên để mà cắm trại 4 ngày trên đó. Thì tôi có đi ở tới 4 ngày Rồi nghe cái lúc mà khai giảng đó, Hòa Thượng Thượng Trí Hạo Quảng, Hòa Thượng mà đi lên mà khai giảng đó, thì Hòa Thượng có nói là kêu gọi các tăng ni trong tỉnh, tất cả hết các đạo tràng nên mở cái khóa tu mùa hè cho để mà giảng dạy cho các thanh thiếu niên tuổi nhỏ, cho lớn lên nó trở thành người tốt đẹp, làm ích lợi cho gia đình, cho xã, quốc gia, xã hội. Cho nên lần này vì nghe những lời đó mà cứ nhớ, trong tâm nhớ hoài. Thì bữa nay cũng thực hành nó cũng được phần nào. Thì tuổi già sức yếu rồi mà cũng ráng hết sức, nay là cũng gần 80 tuổi rồi. Mà không có nghĩ mình già, nghĩ mình còn trẻ không à. Cho nên ráng mà lo đào tạo xây dựng cái ngôi Tam Bảo nó cũng tạm ổn. Giờ lo làm sao những vị lớn thì lo tu hành niệm Phật để mà cho cái thân tâm được thanh tịnh, lo niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh, khi bỏ thân này được sanh về cõi Cực Lạc. Còn tuổi nhỏ thì cái sức sống còn lâu dài, còn lo cho tương lai còn lâu. Cho nên mới là sư cũng ráng cố gắng để mà mở khóa tu cho tập trung cho các em thanh thiếu niên về đây để mà tập làm những điều lành điều phải. Thì hôm nay các em cũng về đây, hôm trước cách đây là hơn đầu mùa hạ có thỉnh với sư ở trên thành phố Hồ Chí Minh về ở đây mở cái khóa tu 4 ngày 3 đêm. Thì các em cũng biết rồi, cho nên giờ ham quá muốn đòi có nữa. Thì đây sư cũng gắng cố gắng để mà mở thêm ngày nữa. Thì nhờ sư như sư Hưng Nhũ cũng vì Phật Pháp, vì muốn lợi ích cho chúng sanh, cũng thương các em mà ráng. Công việc nó đa đoan lắm ở trên trung ương, mà phải nhân ra về đây để mà giảng dạy cho các em. Thì các em ráng cố gắng, các cố gắng để mà nghe lời, những lời pháp nhũ nghe sư cô để giảng dạy. Thì các em ráng cố gắng lo tu hành làm sao cho ngoan ngoãn, cho hiếu thảo, cho lớn lên, cho trở thành một công dân tốt, là một người con hiếu thảo, hoặc là một đệ tử ngoan hiền. Các em cũng nên cố gắng để nghe lời như sư giảng dạy. Và quý Phật tử lớn tuổi cũng vậy, hôm nay cũng đầy đủ duyên lành được về nơi đạo tràng, được gặp ni sư về đây để mà nhắc nhở cho quý vị tu. Thì quý Phật tử nên gắng, vì mình đã lớn tuổi rồi, thời gian ra đi không còn bao lâu nữa, thì quý vị nên gắng cố gắng để mà định tâm để nghe lời ni sư nhắc nhở. Thì quý Phật tử nên A Di Đà Phật, xin mời sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni trưởng trú trì chùa Từ Ân, trưởng ban tổ chức các khóa tu niệm Phật cho người lớn và khóa tu mùa hè cho giới trẻ. Quý Phật tử và các em thân mến, hôm nay trong một mùa hè có nắng đẹp, sư Hương Nhũ đầy đủ duyên lành được về chùa Từ Ân. Đúng ra là cái khóa tu mùa hè của các em là sư đã về đây rồi, vì ni trưởng đã điện thoại và mời rất nhiều lần, nhưng do cái thời gian mời và tổ chức khóa tu nó quá gần quá cận nên sư không sắp xếp được. Sư muốn nói rằng trong mấy tháng hè đây, ngoài dạy các trường hạ cho chư ni an cư kiết hạ, sư đi khóa tu mùa hè của các em trên khắp mọi miền đất nước, cả vùng sâu vùng xa. Cho nên khi mà ni trưởng mời về khóa tu mùa hè chùa Từ Ân để giảng cho các em thì sư không sắp xếp được thời gian. Rồi khóa tu mùa hè đi qua, cứ tuần nào cũng thấy ni trưởng gọi, mà nghe giọng của ni trưởng là biết lớn tuổi. Mặc dù ni trưởng nói tôi chưa có tấn phong, đừng kêu tôi là ni trưởng, nhưng mà gần 80 rồi. Suốt cuộc đời tu hành đạo hạnh, hy sinh cho chánh pháp, ni trưởng rất là, đúng là một bậc ni trưởng long tượng cho hàng ni giới Việt Nam. Cho nên Sư Hương Nhũ rất là cảm động. Cứ mỗi lần thấy ở điện thoại nó xuất hiện dòng chữ ni trưởng cai lệ, chưa biết tên chùa nữa mà, là sư đã muốn rớt nước mắt rồi. Đi dậy về gọi, sáng gọi, tối gọi. Nhiều khi là sư đang bắt giảng bài, sư cũng thấy ni trưởng gọi nữa. Đến tối thì gọi lại cho ni trưởng, thì ni trưởng nói ráng về giảng cho các em, nó ham lắm. Khóa tu xong rồi nhưng nó vẫn thích nghe pháp, mà người lớn cũng thích nghe nữa. Thì sư Hương Nhũ mới nói rằng là bạch ni trưởng là hoan hỷ cho con để mùa hè năm sau. Nhưng mà từ tuần trước cho đến tuần nay là ni trưởng vẫn gọi, sắp ngày nào cũng được. Tôi không có đòi thứ bảy chủ nhật gì hết. Ngày nào mà sư rảnh thì sư xuống với cai lệ một lần. Mà mình xúc động và cảm thấy mình có lỗi nếu mà mình cứ từ chối hoài. Một bậc là đạo cao đức trọng, tuổi cao sức yếu mà quá thiết tha với cái sự giáo dục thế hệ trẻ. Người tuổi cao sức yếu như ni trưởng bây giờ chỉ là lần chuỗi niệm Phật. Như ni trưởng lúc nãy nói, các vị có nghe không? Tuổi tôi gần 80 mà cứ nghĩ rằng tôi vẫn còn trẻ hoài, để xây chùa, để lo cho lớp trẻ được tu học. Những lời nói như vậy đó không dễ kiếm trên thế gian này đâu. Sư đã cảm động rớt nước mắt khi mà ni trưởng gọi điện thoại để mà gặp. Mà lần nào cũng chính ni trưởng gọi, chứ không có để cho Phật tử cư sĩ nào liên lạc hết. Chính ni trưởng mời, và chính ni trưởng bằng tất cả tấm lòng thiết tha của mình. Và do vậy hôm nay là ngày thứ tư, đúng lịch là sư giảng trường hạ ở Quan Âm Tu Viện thành phố Biên Hòa. Nhưng mà sư đã sắp xếp để mà được về chùa Tử Ân hôm nay. Và thật là cảm động đã được thăm đảnh lễ ni trưởng. Và giờ phút này là ni trưởng dành cho chúng ta những giờ phút được trao đổi, những giờ phút được là chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử. Mà đối tượng được nghe pháp hôm nay là các quý Phật tử, là tuổi ông bà cha mẹ của các cháu, và đối tượng thứ hai là các cháu tuổi thiếu niên và cả tuổi nhi đồng. Sư rất mong rằng bài pháp hôm nay sẽ mang đến cho mọi người niềm hoan hỷ, tinh tấn, an vui trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà. Quý Phật tử thân mến, các em thân mến, chúng ta sanh ra và lớn lên ở một gia đình, một xã hội, một đất nước, nhiều khi mình cũng không bao giờ biết rằng mình đang có phước báo đâu. Phước báo của chúng ta là sinh ra được toàn vẹn. Tại vì chúng ta cũng sẽ thấy có những con người khuyết tật, bệnh hoạn, mù lòa, câm điếc. Và những người đó muốn nghe Phật Pháp cũng rất là khó. Những người đó muốn về các đạo tràng tu học cũng phải được tổ chức kỹ lưỡng, chu đáo và nhiều sự khó khăn lắm. Còn chúng ta sinh ra và lớn lên ở một cái vùng đất cai lệ Tiền Giang hiền hòa, sông nước mát mẻ bao quanh, những hàng cây, những đồng lúa giản dị bao che ấp ủ tấm lòng của những người dân Việt Nam hiền hòa như cha mẹ của các con đang ngồi đây, và giản dị ngây thơ như tâm hồn của các em. Rồi có một mái chùa Từ Ân. Từ Ân là gì? Tâm từ bi. Ân đức của tâm từ bi bao phủ. Từ Ân là tấm lòng của Phật, của Bồ Tát. Và Từ Ân là tấm lòng của ni trưởng, của quý chư ni đang tu học nơi đây. Muốn đem từ bi, muốn đem trí tuệ mà ban rải khắp muôn phương. Mà trước hết là quý Phật tử ở cái địa phương này và các con, các cháu ở nơi đây. Cho nên chúng ta trước hết phải biết rằng chúng ta rất là hạnh phúc so với biết bao nhiêu con người sống ở vùng biên địa hạ tiện, không biết Phật Pháp. Hạnh phúc hơn biết bao nhiêu con người khuyết tật, câm điếc, mù lòa, không thể nào có những điều kiện để được đến chùa nghe Phật Pháp. Và hạnh phúc hơn rất là nhiều con người sanh ra lớn lên lại không có nhân duyên theo chánh pháp, mà phải đi theo tà kiến ngoại đạo, tà giáo, rất là tội nghiệp. Cho nên trước khi vào thời pháp hôm nay, chúng ta có một tràng pháo tay để mà cảm nhận niềm hạnh phúc của chúng ta đang có. Quý Phật tử và các em thân mến, tại sao ni trưởng nói mình 80 tuổi rồi mà vẫn cảm thấy mình còn trẻ và muốn làm sao đó ngôi chùa này được sáng đẹp, trang nghiêm và muốn Phật Pháp được hoàn truyền cho các mọi giới, mặc dù bây giờ ni trưởng tiếng nói đã run rồi, chân tay đã yếu rồi. Ta nhìn cái hình ảnh của một người đại diện cho Tăng Bảo như vậy thôi là chúng ta cũng thấy mình phải gắng sống và tu tập như thế nào để đền đáp cái tấm lòng từ bi và trí tuệ của một bậc ni sư Long Tượng ở vùng đất này. Ni trưởng cũng tâm sự làm gì mà có tiền xây dựng đất đai ông bà để lại cho ni trưởng. Ni trưởng bán để lấy tiền đó xây dựng kiện toàn ngôi Tam Bảo. Các con có làm được như vậy không? Có dám lấy tiền ở nhà bán đi để làm cái chuyện cho chùa không? Cho cộng đồng không? Tại chùa là cái mà là cha chung, không ai, ai khóc mà. Chỉ có những bậc nguyện hy sinh suốt cuộc đời cho chánh pháp mới nghĩ chết đi rồi cái thân này cũng không có gì và tồn tại trên thế gian. Vạn pháp là vô thường, cho nên khi còn sống thì làm được gì? Thì quý ni trưởng mà quý hòa thượng Tôn Đức, quý ni sư, quý đại đức Tăng Ni đã làm. Bởi vì biết cuộc đời này là không có gì bền chắc lâu dài, và cái gì làm được hôm nay là làm. Cũng như các con, các cháu được nghe pháp để phải sống có đạo đức. Đạo đức là trường tồn, đạo đức là hạnh phúc. Còn vạn pháp trên thế gian này, cho đến cái thân này rồi cũng sẽ lúc chết, cũng sẽ lúc trả về cho cát bụi. Quý Phật tử và các em có đồng ý với sư không? Như vậy chúng ta về với ngôi chùa này, mục đích của Tam Bảo, của ni trưởng là muốn mọi người được sống trong đạo đức. Muốn sống trong đạo đức để có hạnh phúc dài lâu thì phải biết như thế nào là đạo đức. Tất nhiên ai cũng quy y Tam Bảo, ai cũng biết nương tựa chánh pháp là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là đấng phước trí vẹn toàn, phước đức vô tận vô biên, trên thế gian này không ai sánh được, cho nên chúng ta làm con Phật là một điều hạnh phúc. Quy y Pháp là nương tựa Pháp và nương tựa chánh pháp. Mà mình đã nương tựa chánh pháp thì lời quý sư, quý thầy trùng tuyên lại lời Phật dạy, chúng ta phải lắng nghe, phải nhớ để thực hành. Sư nghe ni trưởng nói hôm khóa tu mùa hè, mời sư Hương Nhũ sắp xếp thời gian không xuống được, thì ni trưởng có mời chú Nguyễn Thành Nhân cũng như một nhà tâm lý học vậy, sẽ nói các con phải sống như thế nào cho có hiếu, cho có đạo đức, để mai sau theo nhân quả mà mình không có khổ đâu. Thế thì hôm nay trong ngày tu niệm Phật của các bậc ông bà cha mẹ, một lần nữa sư muốn nhắc với các con rằng trên thế gian này không có gì quý hơn đạo đức hết. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, mà người có đạo đức là hạnh phúc. Các con nhớ điều đó. Giàu người ta cũng khổ mà đó, người ta cũng đâu có phải người giàu là hạnh phúc cho đến chết đâu. Giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, nhưng mà người tin nhân quả, sống có đạo đức lại luôn luôn được an lạc và hạnh phúc, cho dù họ sống trong một cái mái nhà tranh đơn sơ và tài sản là có mấy cây dừa, mấy cây cau, mấy cây sầu riêng, mấy cây mít gì đó thôi, nhưng mà rất là hạnh phúc. Bởi vì là họ không có làm ác. Để sư kể cho quý Phật tử và các em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một cuốn sách quý. Cuốn sách quý đó là một người thầy rất là nổi tiếng. Nổi tiếng lắm. Nổi tiếng là bậc đạo đức, trí tuệ, cho nên học trò đến xin học rất là nhiều. Cũng giống như nghe hôm nay ở chùa Tử Ân có thuyết pháp, cho nên các em không phải ngày Chủ Nhật mà kéo nhau về để mà được nghe pháp. Thì cái gì hay là người ta thích học. Cũng như nghe ông thầy nổi tiếng, người ta kéo nhau về xin làm học trò. Ngày xưa là không có trường, ông thầy giỏi thì học trò đi theo để học. Nhưng mà các con biết không, quý Phật tử có biết không, cứ mỗi một ngày học trò tập họp tề tựu như vậy nè, là ông thầy dạy chỉ có mấy chữ thôi. Đó là hãy sống tốt với hiện tại. Hãy sống tốt với hiện tại. Xong rồi cho học trò đi về. Hôm sau học trò lại tập họp nữa. Bài học hôm nay thầy dạy cho các con đó là hãy sống tốt với hiện tại. Cũng cái đó nữa. Rồi lại về. Ngày thứ ba, hãy sống tốt với hiện tại. Lại về. Học trò nói, ủa, ông thầy mình là bậc trí tuệ mà sao ngày nào cũng có chừng đó à? Ông có bị bệnh gì không? Cái mấy người học trò nhỏ nói, chắc thầy bị thần kinh quá à. Chắc thầy bị khùng quá à. Tại vì hãy sống tốt với hiện tại là sư nói là các con đã thuộc chưa? À, mới nói là thuộc rồi. Đó. Vậy mà ngày nào lên? Bắt đầu là phải dâng hoa quả cúng dường thầy, dâng nước cho thầy, đảnh lễ mời thầy lên ghế, thầy ngồi sắp áo sắp đồ xong cái chặt rò nghe đây, hãy sống tốt với hiện tại, sửa cái kiến trúc rồi đi về. Rồi mấy người học trò nói kiểu này là kéo dài gần một tháng rồi mà cứ năm chữ đó làm hoài à, bây giờ mình phải coi lại. À, một người học trò không ai dám nói, người ta kính thầy lắm không có dám nói, nhưng mà trong lớp có một người là gan dạ nhất, thôi được hôm nay tôi sẽ lên tôi thưa với thầy. Bạch thầy, cả lớp đã thuộc cái bài đó rồi, xin thầy dạy bài mới. Đã, thầy nói, thầy thấy các con chưa có thuộc. Dạ không thưa thầy, cả lớp đều đã thuộc cái bài này rồi. Thầy không tin thầy kiểm tra đi, từ cái người nhỏ nhất trong lớp cho đến người lớn nhất đều đã nhớ 5 chữ. Hãy sống tốt với hiện tại 6 chữ. Thầy nói nếu muốn học bài mới thì để thầy coi lại sách Thánh Hiền. À không, thì sách Thánh Hiền của thầy là một cuốn sách dày như vậy, sách quý mà. Đó, nó dày mà bằng một gang tay của sư đây. Thì thầy mới bê ra để trên bàn và nói hôm nay làm sao trả lời được, đi về. Rồi thầy coi mai thầy trả lời cho. Cho học trò đi về hết. Rồi các học trò hôm sau lên cũng thấy thầy đang đeo cái kiến ngồi cặm cụi trong cuốn sách đó, mà không ai được lại gần đâu nghe. Đó, thì không biết ở trong cuốn sách đó cái gì. Rồi chờ đợi vậy nè, để thầy dạy bài mới. Rồi thầy bỏ cái kiến xuống, hãy sống tốt với hiện tại. Ôi trời đất ơi, coi sách Thánh Hiền rồi thầy cũng nói câu đó. Thầy ơi có bài gì nữa không thầy? Nếu muốn học để thầy coi lại sách Thánh Hiền. Rồi lại tiếp tục kéo dài thêm một tháng nữa. Thì học trò nó nói rằng vậy là thầy mình bị cái bệnh gì rồi, thần kinh rồi chắc chắn. Ở trong sách đó là một cuốn dày như vậy nè, biết bao nhiêu điều hay ở trong á, mà sao thầy không nói, mà thầy cứ chừng đó thì làm hoài, bây giờ phải làm sao đây? Đó, bây giờ các học trò mới rủ nhau rằng hãy tập thành tâm. Đó, mỗi sáng vô lễ thầy, lễ cuốn sách Thánh Hiền đó nữa. Cuốn sách đó đầy những cái là những cái gì quý giá ở trong. Cho nên lễ thầy rồi phải lễ cuốn sách đó. Lễ riết mà cuốn sách nó phát hào quang ra luôn, vì người ta cảm tưởng là cuốn sách nó linh thiêng hơn ông thầy. Nhưng mà rồi ông thầy cứ 6 chữ đó làm hoài, không có nói gì hơn. Cho nên những người học trò nói thôi bây giờ mình ráng gì, lễ thầy quý thầy đi, ông chết ông truyền cuốn sách lại cho mình. Chứ mà ông chết một cái rồi ông bảo hãy đốt cuốn sách theo ta thì thôi chết rồi, không có cái gì nữa. Chứ mình ráng là gì? Mình cung kính, mình lễ thầy, mình có hiếu với thầy đi. Xong rồi, quý Phật tử với các em có biết không? Bà bắt đầu là cung phụng lễ thầy, lo lắng cho thầy. Bà thầy ơi thầy, tụi con mượn cuốn sách một bữa được không thầy? Không được, sách Thánh Hiền. Các con em về đọc không hiểu rồi còn tội hơn nữa. Cho nên là ngày nào cũng lễ cuốn sách hết và tin rằng trong cuốn sách đó là cái gì quý lắm. Rồi ngày tháng trôi qua, ông thầy lúc đó cũng già lắm rồi và vô thường đến nên ông thầy cũng chết. Các học trò tiếc thương tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng và thầy không có để lại một cái di chúc là để cuốn sách cho ai hết trơn trọi. Cho nên cuối cùng các học trò mới lễ giác linh của thầy và xin phép thầy rằng thầy sống, thầy ngoài 6 chữ hãy sống tốt với hiện tại, thầy cũng không bao giờ cho rờ với cuốn sách. Bây giờ thầy chết rồi, chúng con xin thành tâm lễ thầy và xin mở cuốn sách Thánh Hiền ra. Có thể chúng con trẻ hơn thì chúng con sẽ có thể học được cái điều gì hay. Và các vị biết ông học trò đó nè, bắt đầu ngồi chung quanh hết lễ cuốn sách đó. Lễ đến độ mà cuốn sách nó muốn tỏa hào quang ra luôn á. Rồi bắt đầu mới dở ra. Thì nguyên một cuốn sách dày một gang tay đó chỉ toàn là giấy trắng mà thôi. Không có gì trong đó hết. Chỉ có cái trên cái trang bìa của cuốn sách đó thì có một cái nội dung rất là quý. Quý lắm. Và phải chung vô để đọc. Cái trang bìa là chữ gì? Nói lớn sư nghe. Cho một tràng vỗ tay. Trời ơi, nghĩ ông thầy này chắc bị tâm thần, nó không có dạy cái gì hết, có sáu chữ đó à. Nhưng khi ông thầy chết rồi, mở cuốn sách quý ra, không có gì hết, chỉ là trang giấy trắng. Trên trang bìa có đúng sáu chữ: hãy sống tốt với hiện tại. Lúc đó các học trò mới nói, không phải thầy mình bị tâm thần đâu, mà tất cả những vốn liếng tri thức dù quý nhất trên cuộc đời này vẫn dạy chúng ta hãy sống tốt với hiện tại đi. Mà điều đó sư muốn nói với quý Phật tử và các em là hoàn toàn chính xác. Ông thầy không có bị bệnh gì hết. Tại vì có chừng đó thôi mà chúng ta sẽ phải học mãi mãi. Cuộc đời con người ta già rồi đó, hay luyến tiếc quá khứ. Các em trẻ thì hay nghĩ về tương lai. Nhưng quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Bây giờ làm sao đây? Hiện tại hãy sống cho tốt. Đó là lời Đức Phật dạy. Quá khứ đã qua rồi, các vị đầu bạc trắng này có trở lại tuổi trẻ được không? Không. Có làm cô thôn nữ đẹp nhất ở Cai Lậy Tiền Giang được không? Không. Các bác thiện nam nè, đó, cũng qua rồi cái tuổi thanh niên đầy sức khỏe, hùng tráng, trí tuệ, bao nhiêu cô con gái đẹp chạy theo mình, cũng qua rồi. Bây giờ cái tuổi này phải ngồi để chiêm nghiệm cuộc sống này, đạo đức là đâu, nhân quả là thế nào, và hiện tại chúng ta phải sống ra sao. Còn các em cũng vậy. Nếu con nói ngày mai con làm bác sĩ, ngày mai con sẽ làm kỹ sư, con là gì, canh tác đất đai, đổi giống cây trồng đó, con sẽ đóng tàu, con sẽ làm này làm kia, nhưng mà hiện tại không học hành, bất hiếu với cha mẹ, chơi game, đánh lộn đánh lạo, phải chưa nào, cặp bồ cặp bịch, phá thai, cái tương lai đó có đến không? Không bao giờ đến được. Cái tương lai tốt đẹp mà chúng ta suy nghĩ đó sẽ không đến. Còn các vị lớn tuổi đây, có luyến tiếc về một quá khứ xa xưa, cũng không bao giờ quá khứ nó đến. Vì thời gian đã qua thì không bao giờ trở lại. Có phải như vậy không? Đúng như thế. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây nghe Phật Pháp quý lắm. Tại vì bây giờ là 10 giờ rồi. Rồi 11 giờ là chúng ta phải nói say goodbye, tạm biệt các em. Lâu lắm mới gặp lại chứ, làm sao ngày mai mà sư xuống nữa được. Thấy chưa, đường xa là sư không có quản ngại. Xe đưa chúng ta vài tiếng đồng hồ thì cũng tới thôi. Nhưng mà để có duyên, đủ duyên để gặp nhau thì nó còn nhiều yếu tố lắm. Cho nên hãy trân trọng những gì mình được nghe, mình được học hôm nay, biến nó thành hành trang, thành tư lương trong cuộc sống. Các vị phải nhớ như thế. Mình cúng Đức Phật bằng giới hương, tức là giữ giới trong sạch cúng dường, thanh tịnh để cúng dường. Còn nhang bây giờ nhiều khi làm chất độc không à. Cúng một hồi lên đó là sư cái cổ, sư nó nghẹt cổ luôn. Như vậy cái cuốn sách quý mà thầy dạy là cả một cuốn sách Thánh Hiền, chỉ là những trang giấy trắng tượng trưng cho cái gì? Hãy giữ cho tâm hồn mình cho trong sạch. Dân gian Việt Nam mình có câu đói cho sạch, rách cho thơm. Truyền thống người Việt Nam mình không có ham, tham lam, mà trộm cắp, mà lợi dụng cái sự ngây thơ của người ta để làm giàu, làm lợi cho mình. Người ta có ăn, mình cũng có ăn. Đó. Rồi là ở người dưới những cái vùng có đồng, có ruộng, có vườn là giằng công. Ông làm tôi 5 ngày, tôi làm lại cho ông 5 ngày. Nó rất là dễ thương. Thấy chưa nào? Đó. Mùa này ông có gạo dư cho tôi mượn ít dạ lúa, mùa sau tôi có, tôi trả lại. Cái cuộc sống đó, nó chân chất, nó giản dị đó, nhưng không khéo sẽ mất. nhất là cái thế hệ trẻ đây. Nó lớn lên, nó chạy theo cái xu hướng vật chất và sự ham muốn, tham dục. Nó sẽ đánh mất đi cái chân chất, cái giản dị hiền lương của người dân Việt Nam. Các con ngồi đây thấy ông bà cha mẹ của mình rất là hiền từ, nhân đức. Sống theo đạo đức của ông bà, nhưng đó là lời Phật dạy đó. Không làm điều ác, làm các điều lành và giữ tâm cho trong sạch. Chứ không bao giờ bày mấy con là đi chạy qua vườn người đó lấy cắp cái này về ăn, đi qua ruộng của người kia cắt lúa trộm về, hay bày mấy con ăn trộm ăn cắp. Mà dạy các con là có bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu, mình dù nghèo cũng phải cho sạch, chứ không làm nhơ uế cái tâm hồn trong trắng, cái truyền thống tốt đẹp của gia đình mình. Cho nên các con ngồi đây có Phật nè, nghe Pháp nè, có Sư là Tăng nè, có ông bà cha mẹ nè, các con phải suốt đời tri ân các bậc sanh thành dưỡng dục ra mình và để lại cho mình một cái nếp sống đạo đức vô cùng cao quý. Tất cả các con có nghe rõ chưa? Như vậy, hãy sống tốt với hiện tại. Đó là điều sư muốn nói ngày hôm nay. Nhưng sống tốt như thế nào? Tốt như thế nào đây? Tại vì bây giờ người ta nghĩ là tiền mới là quan trọng. Nhà cửa, xe cộ, vật chất, nó mới làm nên hạnh phúc. Người ta còn quan niệm như vậy mà. Đó. Vì vậy nhiều khi người ta cho rằng cái chuyện đạo đức là cái chuyện xưa rồi, xưa như trái đất rồi. Mấy em bây giờ nó phải ngoan, phải chăm chỉ, hiếu đạo. Có nhiều em sẽ nói gì, nói ba cái chuyện nó cũ rích à. Đó. Có nhiều chuyện hấp dẫn hơn nhiều. Thấy chưa? Game, thấy chưa nào? Rồi hẹn hò, điện thoại, iPhone, iPad, rồi là Facebook. Đủ mọi thứ mà Facebook mà phải mà bạn ơi học bài chưa? Cô giáo ôn cho mình thi cái gì? Mình nói qua Facebook cũng được. Đây không, toàn tiếng lóng. Rồi toàn những cái chuyện vớ vẩn, cấp đôi, cấp gì đó là làm hư đi cái tinh thần trong trắng của các em. Cho nên sư lại nghe kể tiếp cho quý Phật tử và các em nghe một câu chuyện nữa để nói rằng là sống tốt với hiện tại là như thế nào. Có phải là mình trân quý tiền bạc, vàng bạc là quý không? Cái gì là quý hơn trân châu bảo ngọc? Cái gì quý hơn? Trong khi ta nói quý nhất trên đời là ngọc báo, là vàng bạc. Vì nó làm ra tất cả, nó sẽ mua vào cái vườn, mua ruộng, mua đất, mua đai, mua nhà, mua xe. Nhưng mà tiền bạc, trân châu, bảo ngọc không mua được tình người. Tiền bạc không mua được đạo đức, cho nên sẽ không mua được hạnh phúc. Các con nghe cho rõ như vậy. Sư nói có nghe rõ không đó nè? Có cái ông vua đó ở kinh thành Thiên Hoa. Ngày hôm đó là kinh thành đó vô cùng là vui, tấp nập, nhộn nhịp. Những người doanh nhân, thương nhân ở xứ xa cũng về rất là đông. Khách ở nước, ở những cái nước lân bang cũng về cái kinh thành rất là đông. Và ông vua là người hạnh phúc nhất. Bởi vì hôm đó có một người thương nhân đã bằng tấp tấm lòng rất là cung kính đối với vua, đã dâng lên cho vua một viên bảo ngọc quý giá nhất trên thế gian. Mà cái viên ngọc đó nó to bằng một cái trái banh mà các em đánh ping pong đó, to như vậy đó. Mà nó lấp lánh chiếu sáng muôn màu. Nó đưa lên như thế này nè thì nó lấp lánh như một giọt nước mà cả thế giới đó, nó hiện vào trong cái viên ngọc đó. Nó đẹp như vậy, nó quý như vậy. Cho nên vua rất là vui. Hết ở trong cái kho tàng của vua đó thì có vàng bạc, có châu báu, có vải lụa gấm vóc. Nhưng cái viên ngọc to bằng như vậy nè, thấy chưa nào? Quý hơn kim cương, mắc hơn vàng bạc đó, là vô giá. Ở cái đất nước Thiên Hoa nó chưa có ai có. Cho nên vua rất là vui mừng, hạnh phúc, cứ xăm soi hoài cái viên ngọc đẹp quá như thế này, quên ăn quên ngủ luôn. Rồi vua mới gọi tể tướng lại: Khanh ơi, khanh hãy xem, cầm cái viên ngọc này mà xem có đẹp không. Xong rồi hãy đập vỡ nát nó đi. Đó. Xong rồi ông tể tướng này, ông cầm cái viên ngọc, ông xăm soi. Trời ơi, một viên ngọc phải nói rằng quý nhất trên trần gian. Nó đẹp, nó lóng lánh, nó mỹ lệ, chưa thể nào so sánh được. Muôn tâu bệ hạ, làm sao có thể đập vỡ viên ngọc này đi? Không thể nào đập vỡ cái viên ngọc này được. Quý lắm thưa, thưa bệ hạ. Bệ hạ nói, khanh rất thông minh, làm sao đập vỡ viên ngọc này được? Và ban cho tể tướng 1000 lạng vàng. Chỉ vì tể tướng là khen là cái viên ngọc đó đẹp quá, và không bao giờ mà có thể đập vỡ cái viên ngọc vô giá đó được. Niềm vui của vua chưa hết, vua mới gọi tiếp tục là 1 quan thị vệ. Khanh hãy xem viên ngọc của trẫm, xem ra sao, có đẹp không? Xem xong rồi khanh đập vỡ nó đi. Đến quan thị vệ nghe không? Quan thị vệ cầm lên ngắm nghía, trời ơi, nó đẹp còn hơn là gì? Bảo châu vô giá ở cung trời. Ngắm thì được chứ làm sao mà đập vỡ nó được? Muôn tâu bệ hạ. Vua cũng rất là hài lòng, nói khanh nói rất đúng, ban cho ông 100 cây lụa. Ai khen cái viên ngọc nó cũng được thưởng hết. À, kế đến là gọi 1 quan võ tướng vô. Khanh hãy xem coi viên ngọc của trẫm đẹp không? Và xem xong cũng gì? Đập vỡ nó đi. Đó, ai cũng đề nghị đập vỡ hết. Sau đó thì quan võ tướng mới cầm viên ngọc lên ngắm nghía, thì nói rằng cái viên ngọc này nó đẹp mà sắc bén còn hơn kim cương. Tại ông là võ tướng mà, cho ông kêu là viên ngọc nó sắc bén. Cái nước ngọc nó bén còn hơn là kim cương, còn hơn là bảo kiếm nữa. Nó sắc bén à, nó đẹp lóng lánh tuyệt trần, mà nó có một cái sức mạnh ở trong cái viên ngọc này. Cho nên muôn tâu bệ hạ, làm sao có thể đập vỡ nó được? Thế vua có hài lòng không? Có hài lòng. Thấy không nào? Vua mới thưởng cho ông võ tướng này 1 thanh kiếm rất là quý. Ai thích vàng thưởng vàng, ai thích lụa thì thưởng lụa, còn võ tướng thưởng cây kiếm. Nếu mà các con vua khen cái viên ngọc đẹp đó, vua thưởng mấy con cái gì? Mấy con thích cái gì? Bánh, đúng rồi. À, đúng rồi. Còn mấy con lớn, nếu các con khen cái viên ngọc của vua đẹp thì vua thưởng mấy con cái gì? Thưởng gì? Nói sư nghe coi. Mấy đứa em bé là xin bánh là đúng rồi đó. Còn mấy con lớn, mấy con khen ngọc vua đẹp thì vua thưởng cái gì đâu? Nói lớn lên, sợ gì? Thưởng gì con? Quần áo. Mấy em bé dưới kia thưởng gì? Thưởng tập. Rồi, được rồi. Các em sẽ có quần áo, có tập và sẽ có bánh. Phần thưởng cho các em ở đây. Thế rồi, vua cảm thấy thôi rồi. Dù cho là quan thị vệ, dù cho đại thần, tể tướng, võ tướng, ai cũng khen cái viên ngọc của mình là vô giá, bảo châu quý của trời đất hết. Thì coi như ông vua là sở hữu một vật quý nhất trên trần gian rồi, còn gì nữa. Cho nên ông vua suốt ngày cầm ngắm cái viên ngọc đó cũng sợ mất nữa. Trong cái áo của vua giờ phải may thêm cái túi để bỏ ngọc. Lúc trước thì rỗng rang, bây giờ trong cái túi lúc nào cũng nặng nặng hết. Mà tắm xong một cái lật đật phải bỏ vô liền, vì là nó nhẹ là nó thiếu. Cho nên tắm cũng phải mang vô nhà tắm luôn, thấy chưa nào. Và đi ngủ thì là gì? Thì ôm nó để ở trong người. Cái như là giật mình dậy là bắt đầu cái việc đầu tiên là sao? Ngọc đâu rồi? Đó. Và quên luôn cả việc triều chính. Mê cái say là quên việc triều chính. Cũng như mấy em bé mà mê bánh quá là sẽ quên học. Lớn mà mê game thì sẽ quên bài. Mà tuổi hơi lớn mà mê bồ bịch quá thì quên cha, quên mẹ luôn. Nghĩa là mê là xấu. Người lớn thì mê cái gì? Mê làm ăn. Đó. Cái gì cũng nghĩ con hết, làm cho con, làm cho con, làm riết cũng không tu, không niệm gì hết trơn. Cái chết đến một cái rồi, không còn cái gì hết. Cho nên sư giảng pháp là nhắc các vị phải nhớ tu. Vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào. Nhưng một ngày kia, có một vị quan trẻ nhất trong triều đình tên là Đạt Nhân. Thì vua không bao giờ hỏi tới, tại ông này trẻ, không có kinh nghiệm. Nhưng mà ông rất là thông minh, mặt mũi sáng đẹp như mấy em bé đang ngồi đây vậy đó. Đó, lúc nào cũng ngồi trang nghiêm mà lưng thẳng lên hết trơn á, chứ không có quẹo qua quẹo lại đâu, đẹp lắm. Đạt Nhân, hãy trả lời cho ta biết cái viên ngọc của ta ra sao. Và trả lời xong rồi thì đập vỡ nó đi. Thì Đạt Nhân mới cầm cái viên ngọc trên tay ngắm nghía, trời ơi đẹp quá, một bảo châu vô giá, một viên ngọc không thể có trên thế gian này. Xong rồi đập cảng bể tan tành, không còn như ra một, thành những cái mảnh vụn. Cả một cái triều đình quan lại sửng sốt, tái xanh mặt mày hết, tin chắc đạt nhân sẽ bị chém đầu. Còn vua cũng tái mặt luôn. Tại sao Khanh lại làm như vậy? Muôn tâu bệ hạ, viên ngọc này quý thật, phải nói là bảo châu này là vô giá, không thể có trên trần gian. Nhưng đối với hạ thần, không có gì có thể quý và giá trị hơn là lệnh của bệ hạ. Một vị vua, một vị cha của đất nước, người đạo cao, đức trọng, thương dân, nên lệnh vua ban ra là phải thi hành. Cho nên vua bảo con ngắm rồi hãy đập vỡ nó đi, thì con phải đập vỡ vì con chấp hành lệnh của bệ hạ. Thần chấp hành lệnh của bệ hạ, và bệ hạ là một vị vua, mà vua là phải có đức, dân mới được nương nhờ. Vua là không tham, dân mới giàu có. Vua phải tiết độ, không có nhiều vợ nhiều con, ham nhà ham cửa. Vua không có tham hối lộ, dân mới được nhờ. Mà con thấy quốc vương là một vị đức độ, cho nên lời của quốc vương là hơn hết. Cho nên con đập vỡ viên ngọc này. Tất cả cận thần là ngồi tái xanh hết, ngẩn người ra, không biết nghĩ sẽ nói như thế nào. Và vua cũng sững sờ trong giây lát. Nhưng sau đó bật cười lên, ha 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 ha. Lời của Khanh quả là chí lý, lời của bệ hạ là giá trị hơn hết, mà giá trị hơn nữa là những lời đạo đức, lời khuyên con người ta sống theo lẽ phải, nhân từ, trí tuệ. Lời nói ra mà làm con người ta yêu thương nhau, lời nói ra mà làm cho con người ta an lành, hạnh phúc, đó còn quý hơn kim cương bảo ngọc. Cho nên ta sẽ nói rằng, không chỉ là ta thưởng cho Khanh vàng bạc châu báu, mà từ hôm nay cái chức tể tướng triều đình là phải giao lại cho Khanh. Và Khanh sẽ trừng trị tất cả những người nào mà trước đây ta bảo là hãy đập vỡ viên ngọc mà không đập. Nào, các em nghe rõ chưa? Cho nên những kẻ nịnh thần trước đây thấy vua nói đẹp là mình nói đẹp. Thậm chí ngày xưa có cái chuyện mà sư giảng trong bài Pháp Si Mê đó. Ông vua không mặc quần áo gì hết trơn rồi, ta mặc quần áo có đẹp không? Hoàng bào của ta có đẹp không? Mà thật sự không có mặc đồ, mà ai cũng kêu đẹp hết, tại không có dám nói là vua không có mặc quần áo. Sợ nói sự thật cho vua chém đâu. Dạ đẹp, dạ đẹp, dạ đẹp. Cho nên là vua si mê rồi là cận thần si mê hết trơn rồi. Còn đây tất cả ai cũng là tân bốc theo vua, chỉ có đạt nhân là nói sự thật. Và ông cũng có ý rằng hãy đập vỡ đi, nếu không đất nước này sẽ suy vong. Vua suốt ngày cái trầm trời cái viên ngọc đó, thì không quan tâm gì tới đất, tới nước, tới dân hết. Vua chỉ si mê như vậy thì dân sẽ chết thôi. Cho nên đạt nhân quyết định là sẽ đập vỡ viên ngọc đó. Nhưng may thay là rất thông minh, vua ra lệnh thì hạ thần phải thi hành. Cho nên vua suy nghĩ ra, bừng sáng ra là đây chính là cận thần thông minh nhất. Mà đạt nhân không nói sớm, có lẽ suốt ngày cứ trầm trồ cái viên ngọc đó mà đất nước sẽ lâm nguy. Lúc đó kẻ ngoại xâm đến thì là mất nước. Cho nên cái ông tể tướng phải giao chức lại cho ông quan trẻ nhất triều đình. Cho nên đừng có khinh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mà chịu nghe pháp, mà sống đạo đức rất là tốt. Bắt đầu hết các cái ông quan mà nịnh bợ cái viên ngọc phải tập hợp lại cho đạt nhân xử. Ha, tể tướng, võ tướng, cận thần, quan lại gì, tập hợp hết. Thế rồi ông đạt nhân nó như thế nào? Ông mới tập hợp hết lại. Ông mới nói, đúng ra cãi lệnh vua chứng tỏ kẻ nịnh, mà làm mà tân bốc là chỉ vì nịnh thần thôi, mà quên rằng mình đang cãi lệnh vua. Tội là đáng chém đầu. Nhưng ta không có chém đầu đâu. Ta chỉ yêu cầu rằng những cái vật nè, ngàn lạng vàng, trăm cây lụa, rồi châu báu mà vua đã thưởng cho các ngươi đó, các ngươi phải đem nộp lại cho ngân khố để mà phát cho dân. Những cái của cải mà vua thưởng cho các khanh vì cái công lao các khanh nịnh bợ vua đó, thì nộp lại đây hết, chia cho dân. Mấy ông kia thoát chết rồi mừng quá rồi đem hết lên, vàng, bạc, lụa, châu báu. Đó, rồi đem chia cho dân, mua bánh cho mấy em nhỏ, mua quần áo cho học sinh, mua tập viết cho học trò. Có phải vậy không? Như vậy sống với hiện tại là sống như thế nào? Là sống với đạo đức, lời nói chân thật, sống với lương tâm của mình, không làm tổn hại người. Lợi người phải lợi mình chứ, lợi mình không là ích kỷ. Mà đạo Phật không có gì là xa xôi, mà đạo Phật là đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi cu mang lòng ích kỷ là lúc tâm mù lòa, không thấy nhu cầu quyền lợi bao người trên dưới gần xa. Mình ích kỷ là mình mù rồi, mặc dù mình có mắt. Mình tu làm sao có mắt mà thành mù? Là bởi vì tâm của mình quá ích kỷ, quá tham lam, quá si mê. Các em bé còn nhỏ mà lo đòi cha đòi mẹ, cha mẹ không cho, giận hờn, vô lễ là ích kỷ. Người lớn mà mình sống không có cái tâm công bằng, nhân ái, lúc nào chỉ biết nhà mình, con mình, vợ mình, chồng mình, cháu mình, tài sản của mình, đó là lúc tâm mình mù lòa. Khi mang một hồn vô cảm, ta mù giữa lúc bình minh, làm tổn thương người và vật, thờ ơ chẳng chút giật mình. Mình vô cảm là bởi vì mình chỉ biết đến cái túi tiền của mình thôi, cái nhà, cái cửa của mình. Các em bây giờ có cái bánh ở trong tay mà bạn kia không có, mình có chia không? Có chia. Về đây tu học rồi, Phật Pháp Tăng, mình phải nghe lời Phật dạy. Sư nhắc lại lời Phật dạy, các vị phải nhớ để sửa, để cho phước đức của các con được sinh ra, được tăng trưởng, chứ không thôi nữa lớn, nghèo, khổ, bất hạnh. Người có phúc đức đi đâu cũng sung sướng, người vô phước làm tới ông bà gì cũng khổ hết. Người vô phước làm có chức quan gì đi chăng nữa vẫn khổ như thường, sư nói cho biết vậy đó. Còn người có phước làm người nông dân vẫn sung sướng, lòng khỏe nhẹ, ăn nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, không nợ không nần, không oán không hờn, không ghét không thù. Không ai sướng mà người nông dân ngã trên liếp cỏ mà ngủ hết, mà làm ông này ông kia, mà nợ mà nần, mà để cho dân chửi dân than, làm cho lòng dân oán ghét còn khổ hơn nhiều. Cho nên mình làm cái người trơn hiền đạo đức là mình ngủ an lành. Đã nhớ như thế. Đôi khi chỉ vì nông cạn, ta hay lên án mọi người, từ đó không ai bầu bạn, ta quờ quạng giữa đơn côi. Xưa ở chùa Thiên Quang, có mỗi tháng có vài trăm người mù về chùa nghe pháp, cũng chừng mấy trăm người như vậy mà mù, quờ quạng, lần mò nối vai nhau mà đi. Nhưng mà tâm hồn của họ nghe pháp rồi bây giờ sáng lên hết. Còn chúng ta có mắt nè, mà chúng ta sống ích kỷ, chúng ta sống ác, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, là chúng ta quờ quạng mù lòa trong bóng đêm. Nhớ như vậy. Các em nhỏ mà không sống lương hiền đạo đức, không hiếu thảo mẹ cha, là mình có mắt mà giống như mù, có tai như điếc và có miệng cũng giống như câm, là bởi vì chúng ta làm cái gì nó cũng vô nghĩa hết. Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng, tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ. Người tu đạo hỏi bao giờ hết mộng, thưa là khi khai ngộ hết mê mờ. Mình đang tu đạo khi nào thì mình hết mộng hết mơ? Là mình được khai cái tâm trí của mình ra. Bằng cách nào để khai tâm mở trí? Thay vì ngồi nói chuyện phiếm, chuyện tạp, mình niệm Phật. Thay vì nói chuyện ông này, bà kia, mình niệm Phật. Thay vì mình chụm vô, mình nói xấu, mình nghe những điều chẳng có hay ho gì, tập nghe Pháp. Nghe Pháp. Thay vì mình làm những việc vô ích, mình hãy làm những gì ích lợi cho cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội. Lên chùa, quét cái sân, lau cái chánh điện cũng là công đức. Chứ bây giờ rảnh cái cầm cái nón sang nhà bên cạnh, nói này nói kia cũng tới trưa, cầm cái nón về, một con số không, không có tí công đức nào. Còn sáng hôm nay nè, các em rất là có công đức, có phước. Ngày nay là nghỉ hè, trời thì mát, mà không đi câu cá, thấy chưa? Không đi chơi game, không rủ nhau hẹn hò, mà vô chùa nghe pháp, các em đang có công đức, đang tạo phước lành. Còn đạo tràng đây tập họp về niệm Phật, nghe pháp, rồi lát nữa là mình ăn bát cơm chay tịnh, không ăn thịt chúng sanh, ngày hôm nay rất là có phước đức. Công đức lành nó phát sinh từ những việc đơn giản và cao quý như thế này. Và như vậy, hãy sống tốt với hiện tại. Đó là đừng có quý tiền bạc mà đánh quên cái lương thiện đạo đức ở tâm mình. Cái lời nói phải lời nói chân thành, lời nói chân chánh, giống như là đạt nhân nói một lời sự thật chân chánh. Và cuối cùng thì như thế nào? Vua ban cho chức tể tướng, vua giao cho quyền quyết định cái sự sống chết của mấy cái ông quan định thần kia. Hãy sống chân thật, lời nói chân thật. Nghĩa là sư nhắc các con, cái miệng mình đẹp như thế, đôi mắt mình đẹp như thế, mặt mũi sáng như vậy là nhờ cha mẹ mới tạo ra mình. Vậy mà cái miệng mình mở ra một cái giống như mấy con rắn độc nó nhảy ra, thì như vậy là nguy hiểm quá rồi. Mình mở lời ra, tiếng mình phải trong, phải êm, phải mát. Lời nói mình nhỏ mà sao dễ nghe, con nhà ai mà sao thưa gợi, lễ phép như thế kia. Đó mới là những người được quy y Tam Bảo đã được đến chùa, và một người học sinh tốt của cái đất nước Việt Nam mến yêu của chúng ta. Chỉ có nhiều người dễ thương, mặt đẹp mà mở lời ra đánh đá, lớn lên thì cũng trở thành người hung dữ. Đó, nói một thêm mười, đòn sóc hai đầu gây ra sự đau khổ. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ gánh lấy những quả báo không tốt đẹp gì cho ngày mai. Tuổi trẻ cũng vậy, người lớn cũng thế thôi, phải siêng năng. Siêng năng chăm chỉ làm các việc lành, việc tốt ở trong nhà Phật gọi là cái từ gì?
Tinh tấn.
Đó, tinh tấn. Tinh tấn như con ngựa, dũng cảm vượt lên những con ngựa yếu hèn. Con tuấn mã đi rất mau, phóng rất nhanh. Tinh thần chúng ta làm các việc tốt cũng mạnh mẽ như vậy, bỏ xa lại những con ngựa lười biếng yếu hèn ở phía sau lưng. Và cái tinh tấn thì có nghĩa là nhắc quý Phật tử và các em không có làm biếng được. Đó, sư nghe người ta nói người miền Nam là phước đức nhiều lắm, tại hiền. Cho nên có nhiều người vậy mà thành ra là gì? Sáng một chai rượu, chiều một chai rượu, rồi khè khè nằm võng ngủ riết à. Các em không được như vậy. Rồi để hết gánh nặng trên vai vợ, miễn sao trưa có một bát cơm ăn nó rồi cốc rượu là xong, chứ không nghĩ gì đến chuyện làm việc hết. Lấy vợ là để vợ phải lo, ở nhà với cha mẹ là cha mẹ phải hầu. Sư nghe nói có nhiều người, đặc biệt là sống ở những cái đồng bằng mênh mông của miền Nam này là làm chơi ăn thiệt, cho nên lười biếng. Và như vậy không phải là người Phật tử. Sau đây sư sẽ kể cho quý Phật tử và các em nghe câu chuyện. Làm biếng, quả báo phải làm con heo. Đó. Là cái xứ sở đó giàu có lắm. Đó. Các con vật cũng được ăn sung sướng nữa. Người ăn uống đầy đủ mà vật cũng ăn sung sướng. Chó mèo rồi, ngựa, bò, trâu đi. Bò trâu ăn cỏ non, cỏ thơm. Đó. Ngựa thì ăn cỏ rồi ăn lúa mạch. Người dân thì cơm nước, bánh trái đầy đủ. Còn heo á thì cám mà trộn với lại là sữa, rồi là trộn với các cái thức ăn mà ngon lành béo bổ nhất cho heo. Cho nên một ngày kia, con ngựa con á, nó nhìn thấy thức ăn của con heo là một cái loại cám rất là sạch, rất là thơm, mà trộn với mật, trộn với sữa và trộn với bơ, rồi cho con heo ăn. Con heo nó ăn một cách ngon lành, xong nó lăn ra nó ngủ khì khì như vậy. Người nó bóng láng lên vì mật. Thấy chưa nào? Bụng nó căng lên như cái trống luôn. Thì con ngựa con này nó tức lắm, nó về nó nói với mẹ, con ngựa mẹ rằng: mẹ ơi, tại sao đời bất công như vậy mẹ? Con heo nó chả có làm gì hết mẹ. Nó ăn thức ăn ngon hơn chúng ta, có sữa, có bơ, rồi là trộn với cám, với mật, rồi có khi có mật nữa. Đó. Còn mình á, chỉ có cỏ khô thôi mẹ, mà phải kéo nặng nè, chuyên chở nè, rồi đưa rước chủ nè mẹ. Mà mình chỉ có cỏ khô và nước lạnh, mà mình phải làm việc rất là nhiều. Còn những con heo đó mẹ, nó không làm gì hết mẹ. Nó ăn thức ăn rất ngon, mà bụng nó căng ra, và nó lăn ra nó ngủ thưa mẹ. Con cảm thấy đời rất là bất công. Thì con ngựa mẹ nó mới nói: con à, ai có bổn phận của người đó. Chúng ta ăn cỏ khô, uống nước, làm việc nặng, nhưng mà chúng ta rất là an lạc. Bởi vì mỗi ngày chúng ta làm lợi cho con người, cho chủ. Chúng ta chuyên chở cho những người nông dân, chúng ta chở hàng hóa cho những người buôn bán. Thức ăn chúng ta đơn giản, nhưng mà sức khỏe của chúng ta là vô song. Chúng ta không làm phiền cuộc đời nhiều, mà chúng ta giúp cho cuộc đời rất nhiều. Còn cái con mà muốn ăn ngon như con heo thì vài ngày nữa con sẽ được ăn, không có sao đâu. Thế rồi vài ngày sau, ở nhà chủ có một cái chuyện là lái heo đến và đem thịt ra chợ bán, có một cái lễ gì đó. Tự nhiên con ngựa con nghe những tiếng kêu thất thanh, ê ê ê, lật đật nó chạy ra cái dãy chuồng heo, thì nó thấy người ta đang gì? Ồ, đang gì con? Ồ, đang mần heo, em nói đang mần heo. Chọc tiết, máu chảy ra đầm đìa, nó kêu, nó dãy lên, và không ai tha nó hết. Sau đó nhúng vào nước sôi, lông nó tuột ra hết, rồi sau đó thịt nó được xẻ ra, cắt ra, rồi làm các thức ăn để đãi đằng, để mua bán. Con ngựa nó chạy một hơi, nó toát mồ hôi từ đầu tới chân, nó chạy về: mẹ ơi mẹ, con không ham ăn những thức ăn quá ngon nữa đâu mẹ, tại vì con heo nó ăn ngon để nó mập, mập và để làm gì? Để giết thịt mẹ ơi. Cho nên con không đòi gì hết, con chấp nhận ăn cỏ khô, uống nước, mà đời sống mẹ con mình bình yên mẹ. Thế đứa con nó hiểu rồi, người mẹ đó con thấy đó, không gì hơn là mình ăn uống đơn giản, mình không ăn thịt của chúng sanh, mà sao tâm của mình bình yên đến thế. Mình giúp được muôn người, mình giúp được muôn vật, mình làm được nhiều việc ý nghĩa cho cuộc đời. Cho nên con ơi, đòi ăn ngon ngủ kỹ làm chi, như một con heo kết thúc cuộc đời là bị mổ xẻ và ăn thịt. Từ đó trở đi, con ngựa không bao giờ mơ ước đời sống là ăn và ngủ hết. Ăn ngủ là chỉ có con heo, và kết quả của kẻ ăn ngủ là để làm thịt. Như vậy chúng ta có ước mơ cuộc đời mình sung sướng để ăn và ngủ không? Giỏi lắm. Cuộc đời của chúng ta phải làm những điều lợi ích. Còn nhỏ là phải lo học hành, chăm chỉ, siêng năng, hiếu thảo với cha mẹ. Mình lớn lên rồi thì mình noi gương ông bà, cha mẹ. Mình sống đạo đức, hiền nhân. Mình làm những điều lợi ích. Không bao giờ mà mình lợi dụng sự ngây thơ, lòng tốt của người khác để bỏ tiền vào túi mình. Không có lừa gạt ai hết. Cái đó mới lâu bền. Cái đó mới là đạo đức. Cho nên sống tốt với hiện tại là phải quý cái cuộc sống đạo đức, là giữ thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thanh tịnh, thân khẩu ý hằng thanh tịnh. Chứ miệng thì nói bậy, thân làm ác, ý thì phóng túng, buông lung. Những người đó sẽ bị quả báo đau khổ, không khác gì ngày mai cái con heo kia bị giết thịt. Mình không bị ta băm ra làm thịt bán như con heo, nhưng cái cuộc đời, cái con người á, mà tạo nhiều việc ác á, thì cái tâm dằn vặt khổ đau như là ở địa ngục. Lấy chồng, chồng không tử tế, ngoại tình, nhậu nhẹt, đánh đập vợ con. Có con thì con bất hiếu. Có vợ thì vợ không có siêng năng, chí thú làm ăn, không biết tôn trọng cha mẹ hai bên, làm nhiều điều ác đức. Đó là kết quả của những người tuổi trẻ mà không có biết tạo các nhân lành mà làm các việc xấu ác. Người lớn cũng vậy thôi. Chúng ta nói tu mà miệng mình mở ra là nói những lời hung ác, mở miệng ra là nói những lời mỉa mai, làm tổn thương kẻ khác, đòn sóc hai đầu, theo người này nói xấu người kia, theo người kia lại nói xấu người nọ, tất cả để tạo thành quả báo đau thương hết. Cái thân này, bằng này, cuộc đời đã trải qua quá nhiều sự rồi, cho nên cũng không bao giờ lấy cái thân này làm các cái việc mà xấu ác là không làm. Đó là tu đó. Rồi cái tâm ý các vị mà ngồi thấy suy nghĩ điều này đầu kia là thôi dừng lại. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật. Bởi vì mình gieo nhân Phật để mình được thanh tịnh. Chứ bây giờ mình ngồi nghĩ bậy thì mình sẽ gặt lấy những cái quả báo xấu. Và mình niệm Phật thì đó là gieo nhân thanh tịnh, mình sẽ được thanh tịnh. Ngay cái người tu Đức Phật dạy chớ hẹn ngày mai. Các con cũng vậy, việc gì làm được hôm nay phải làm. Các bạn rủ hôm nay đi lên chùa Từ Ân nghe pháp đi. Có một bạn trai nói trời ơi hôm nay tôi đang chơi game, thôi để bữa khác nghe. Nhưng mà ngày mai đâu còn nữa, đừng có hẹn ngày mai. Ê, hôm nay về chùa Từ Ân niệm Phật đi, nên nay tôi kẹt rồi, thôi hẹn lần tới. Lần tới chưa tới mà mình trúng gió chết rồi, lấy đâu có lần tới. Vô thường đến lấy đầu hẹn, cho nên đừng hẹn ngày mai. Ngày nào tu được, ngày nào làm việc tốt được là phải làm. Ngày nào thưa mẹ, thưa cha, giúp cho mẹ nấu cơm, vo gạo, hái rau, quét nhà, các em phải làm. Đừng có hẹn ngày mai con lớn, con có tiền, con nuôi mẹ. Đừng hẹn. Mẹ chết sớm lấy gì báo hiếu? Cha mất rồi lấy gì mà nói cha ơi? Mà lỡ mình chết ngắt rồi lấy cái gì mà làm? Cho nên không được hẹn ngày mai. Quý vị nghe rõ chưa? Lần đó Đức Phật ở Kỳ Viên Tinh Xá. Thấy chưa? Thì ở đó có 500 vị tỳ kheo. Thì Đức Phật nói các vị phải chuyên tâm tinh tấn thiền định, chứ không ngồi nói chuyện phiếm, chuyện tạp của thế gian. Mà Đức Phật nói một lời như vậy thôi là các tỳ kheo răm rắp thi hành, không còn thấy nói cái gì hết. Mà các tỳ kheo hồi xưa là các vị ông toàn là con vua cháu chúa đi tu không, dòng dõi quý tộc đi tu đông lắm. Cũng có những người giai cấp thấp hèn, nghèo nàn hạ tiện cũng có đi tu. Mà những người giai cấp Bà La Môn Sát Đế Lị là giai cấp cao vua chúa cũng đi tu. Mà người ta không có bao giờ đi tu, mà rồi bây giờ người ta nói là mình đi tu rồi ai ở nhà hưởng tài sản, rồi ai lấy vợ cho mình, rồi của cải giá vàng nay bao nhiêu đó, giá đô nay bao nhiêu. Người ta không có bàn tính những cái chuyện đó nữa, mà người ta chỉ chuyên tâm mà lo tu tập thiền định thôi. Không có bàn chuyện gì hết mà chỉ lo tu tập đạo đức thôi. Thì 500 vị á, là 499 vị đắc quả A-la-hán, tức là đắc đạo đó. Còn có một vị là để mai. Ai người ta cũng thiền định hết. Ông nói ăn cái đã rồi mai thiền. Ăn cái đã rồi mai định. À, ông ăn phi thời, ông ngủ phi thời. À, thầy á, Đức Phật giảng pháp á, thì ông ngồi quẹo qua quẹo lại, ông nói mai hãy nghe. Gì cũng hẹn ngày mai hết. Thì các con có biết sao không? 499 vị đắc quả A-la-hán. Rồi đi khất thực, đi đến đâu người ta cũng cúng dường hết. Đi đến đâu cũng xin thỉnh mời về cho người ta cúng dường để được phước. Ta cúng dường các vị đạo cao đức trọng, người ta phước nhiều lắm. Cho người ta thỉnh các vị đó đến nhà để người ta được cúng dường. Mà Đức Phật thấy các vị tu tinh tấn đắc quả rất là nhanh, Đức Phật vui lắm, thầy mà. Cho nên khen ngợi các vị A-la-hán đó. Hôm đó đi khất thực về, Đức Thế Tôn mới gọi vô và hỏi, hôm nay đó, các con đi khất thực, rồi đi bố giáo, là đi thuyết kinh giảng pháp đó, có cái gì kể cho Đức Thế Tôn nghe. Rồi vị tỳ kheo này kể là, hôm nay là đi về Cai Lợi Tiền Giang nè, gặp mấy em bé rất là dễ thương, rất ngoan. Rồi tỳ kheo khác thì nói có mấy người già đầu bạc trắng mà ngồi nghe pháp rất là thanh tịnh. Rồi có người thì nói là sao mà về vùng đó nó mát mẻ, nó thanh tịnh mà nó trong lành lắm. Rồi mỗi người đã kể cho Đức Thế Tôn nghe một chuyện. Nhưng mà cái ông mà không đắc đạo, Đức Phật không có thèm hỏi tới. Ông tức mình lắm. Ông nói mình hẹn ngày mai hoài. hình như là Đức Bổn Sư biết hay sao mà không thèm nói tới mặt mình, tức thiệt á. Rồi có cái gì Đức Phật cũng chỉ gọi các cái vị tỳ kheo và đắc quả A-la-hán lại nói chuyện, còn cái ông thầy đó Đức Phật không thèm ngó tới. Rồi đêm đó toàn các vị tỳ kheo A-la-hán thiền định hết, thì ông đi lang thang, ông nói chắc là ngày mai mình phải thiền để mình đắc quả A-la-hán chứ, kiểu này là không ai ngó tới mình hết, quê độ quá rồi, nghe chưa nào. Đó, và buổi tối mọi người ngồi thiền hết, ông đi lang thang, ông mới để mai, cái ông vấp một cục đá, ông té xuống cây rầm, ông gãy chân. Đó là cái tội tu mà hẹn á, gãy chân luôn. Xong thế là mọi người ngồi thiền, ông gãy chân thì ta đâu có ra thiền, ta đâu có xuất thiền được đâu, cho đến sáng ông vẫn còn nằm ở đó, chân cũng không ngồi dậy được mà. Thì các tỳ kheo mới súng vô để mà bó thuốc, bó lá cho ông á. Thì lo cho ông, thành ra là các tỳ kheo không có đi khất thực. Tại một con ngựa đâu, cả tàu không ăn cỏ. Cho nên tuy ông này chưa có đắc đạo, nhưng mà té gãy chân người ta cũng súng vào người ta lo dùng. Thành ra không có ai đi khất thực. Đức Phật mới tới nói tại sao hôm nay các tỳ kheo không đi khất thực, không đi bố giáo. Tức là người ta cúng xong rồi thuyết pháp cho người ta nghe, mà sao còn ngồi ở đây. Các tỳ kheo nó bạch Đức Thế Tôn. Đó, tỳ kheo đó là Baddana Mika Tissa, đó là vấp vào cục đá té gãy chân, cho nên tụi con đang bó thuốc mà ông đau ông la quá trời, nên tụi con chưa có đi khất thực được. Đức Phật mới nói rằng không chỉ kiếp sống này mà trong quá khứ cái vị này luôn luôn hẹn ngày mai, những cái kiếp sống trước cũng vậy, mà Đức Phật lại biết quá khứ, biết hiện tại, biết vị lai của mỗi người. Đức Phật là trí tuệ mà, có thần thông đó, có tam minh, có lục thông. Cho nên nhìn chúng ta là Đức Phật biết mình là người lành hay người kẻ dữ, quá khứ mình đàn ông hay đàn bà, mình làm việc lành hay việc ác, mình giấu ai, chứ đối với Phật Pháp mình không có giấu được. Cho Đức Phật nhìn cái ông tỳ kheo, Đức Phật nói ông này từ trong quá khứ đã làm, không có siêng tu, và lúc nào cũng hẹn ngày mai. Cho nên kiếp này người ta đắc quả A-la-hán hết rồi, ông cũng hẹn ngày mai, mà bây giờ trước mắt làm sao mấy em? Ông bị sao? Bị sao con? Bị gãy chân rồi. Bây giờ muốn ngồi thiền ngồi đâu có được đâu, phải bó bột chờ 3 tháng cắt bột ra, rồi tập vật lý trị liệu đồ, lay quay mất hết 6 tháng đâu có ngồi được. Cho nên khi còn ngồi được thì ngồi cho ngay ngắn, mà lỡ mình bệnh nè, rồi mình bị tai nạn nè, làm sao tu? Các vị Phật tử cũng vậy, ngày nào còn tỉnh táo sáng suốt, nghe pháp nghe cho rõ, lo thực hành, đừng có hẹn ngày mai. Vì cái vô thường của chúng ta lúc nãy ni trưởng nói đó, không biết chết lúc nào. Tôi nay gần 80 mà vẫn nghĩ là tôi trẻ để tôi làm, nhưng mà làm rồi thì chiều là tôi chỉ A-di-đà Phật để cầu vãng sanh thôi. Tôi làm mà lúc nào tôi cũng A-di-đà Phật, để mà cái chết có đến bất thình lình là tôi sẽ vãng sanh Cực Lạc Quốc, chứ tôi không có vô địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái lời ni trưởng nói đơn giản mà chúng ta phải học. Đạo tràng chúng ta về niệm Phật, phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, phải nhớ lời Đức Phật dạy, mình có niềm tin trong nhân quả. Mình tin nhân quả thì mình gieo cái nhân Nam Mô A Di Đà Phật thì mình sẽ về Tây Phương. Mình niệm Phật là gieo nhân Phật, gieo nhân Phật sẽ được quả Phật, mà quả Phật là quả thanh tịnh, quả không tham, không sân, không si, quả không địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ đừng có nói là về một cái cõi nào có nhà lầu, có xe hơi để ở, không phải vậy. Không có phải là mình mơ ước cõi Tây Phương là nó giàu có, để cho mình sung sướng, mình hưởng thế hoài hoài. Không phải vậy. Mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là gieo một cái nhân thanh tịnh. Có ai mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nghĩ đến chuyện giết người, mà nghĩ chuyện trộm cắp, mà chuyện chửi bới không? Không. Tức là khi chúng ta niệm Phật là cái nhân của chúng ta là nhân thanh tịnh, thì quả thanh tịnh. Người niệm Phật hoài là trong gia đình sẽ thanh tịnh, sẽ an vui, sẽ hạnh phúc. Tại cái tâm mình có bao giờ buồn giận, có ghét ai đâu. Cho nên lúc nào cũng rất thanh tịnh. Cho nên về tu niệm Phật thì nhớ niệm Phật hôm nay, ngày mai. Hết khóa tu rồi ở nhà cũng nhớ niệm Phật. Trước khi ngủ niệm Phật, thức dậy niệm Phật. bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết những tạp niệm, vọng niệm, thì tự tánh A-di-đà sẽ hiện hiện trong tâm ta. Các vị có nghe rõ không? Già được niệm Phật cũng không có phải là trễ. Được niệm Phật là mừng rồi, chứ đừng nói cha già quá mới tu, trễ quá. Phải nhỏ bằng vậy tôi biết tu, tôi đỡ biết mấy. Mình khỏi nói vậy. Cái gì nó qua rồi là thôi, không luyến tiếc. Giờ hôm nay niệm thì niệm cho nhất tâm, niệm cho tương tục, niệm cho không gián đoạn. Lúc nào cũng Phật thì tại sao mình lại đi với ma được? Lúc nào cũng Phật thì sao mà mình về với quỷ, với địa ngục được? Thì mình phải về với Phật thôi. Sự nói đơn giản như vậy đó. Các vị nghe có rõ không? Đúng rồi. Cho nên đạo tràng niệm Phật của sư bà cho chúng ta được về tu tập, thì cố gắng mà niệm Phật. Mà niệm Phật đây, chẳng lẽ mình niệm Phật mà về trong vợ chồng mà hục hặc mà cãi nhau, mà chửi con chửi cháu, ta nói bà đã tu sao dữ quá. Cho nên mình niệm Phật thì tu cái khẩu, tu cái thân, tu cái ý. Niệm Phật vốn đã hiền càng hiền hơn. Mà cái người niệm Phật á, hiền rồi trí tuệ cũng còn khai mở nữa. Niệm Phật riết là chúng ta sáng nè. Còn cái người mà giờ được ăn được học nè, thấy chưa nào, nhưng mà không có nhớ lời Phật dạy nè, không có nhớ lời sư dạy, lo chơi, lo đua đòi, bất hiếu, thì người đó dù học hành cách mấy đi nữa cũng không có giàu, cũng không có thành đạt được. Phải hiếu đạo, phải thương yêu cha mẹ, phải biết nghe lời cha mẹ, chứ không một mai này mình có tiếc cũng không có kịp. Quý Phật tử và các em tu tập phải biết quý. Từ cọng rau trái ớt ở trong chùa mà ở nhà mình cũng phải biết tiết kiệm. Như sư cũng nghe người miền Nam là ý mình có phước đức, cho nên là làm hôm nay không nghĩ tới ngày mai, có nhiêu là làm hết bấy nhiêu, có nhiêu tiền mua rượu uống hết rồi mai đi làm tiếp mua rượu nữa, không có tiết kiệm cho nên không có giàu. Ngày xưa tổ Nghi Sơn dạy một chú tiểu nhỏ bằng mấy con thôi mà múc nước cho thầy tắm, múc nước nóng rồi pha nước lạnh vô, nước nó ấm rồi đó thì còn dư ở trong nước, ở trong cái gáo nước đó, và đem đổ ra sân vậy. Mà tổ Nghi Sơn mới nói rằng nước còn dư tại sao con lại đem hắt ra sân như vậy, tại sao con không, cái nước dư đó con không đổ vào thau chậu để rửa chén, hay con không đổ vào gốc cây để tưới bông, tưới hoa, tưới dừa, tưới trái, mà con xem con đổ như vậy. Một cái biển cả mênh mông cũng phải nhiều giọt nước mới tạo thành biển cả, con phí phạm như vậy ngày mai con sẽ nghèo lắm con ơi. Mà để cho đứa học trò sẽ nhớ cái bài học về sự tiết kiệm nước của mình, mà tổ Nghi Sơn đặt tên cho người học trò là Trích Thủy. Thủy là nước, trích là giọt. Từng giọt nước, từng giọt nước, phải tiết kiệm từng giọt. Sư bà phát cho chai nước, liệu bề uống không hết thì rót ra cái ly, rồi cái chai đó rót cho người khác uống, uống cho hết rồi cất cái vỏ chai. Chứ không phải cho người một chai nước, uống một chút rồi vứt nguyên cái chai đó, người ta cũng không dám uống tiếp, mà rồi vứt lăng lóc rồi đổ luôn cái chai nước đó, tội lỗi lắm. Các vị có biết trên thế giới là trong một phút là hàng triệu trẻ em chết vì không có nước, không có nước sạch. Chúng ta đi biển mà hết nước ngọt là chết khát, chứ nước biển đâu có uống được đâu. Nước biển uống là càng uống càng khát. Mà mình có nước ngọt, nước sạch, nước trong, xài phung phí, các em sẽ nữa về sau sống trong vùng biên địa hạ tiện, không có nước ngọt, không có nước mà sống. Các vị lớn cũng vậy, đừng nghĩ gia mình có ruộng, có vườn, có đất, có đai mà phung phí. Làm ngày nào xào hết ngày đó, mai mới tính, cái đó không bao giờ giàu. Đức Phật dạy, một người Phật tử muốn có của ăn, của để, trở thành người khá giả, tiền phải chia làm bốn. Một phần để tiêu pha sinh hoạt, một phần để dành lúc bệnh đau, một phần để bố thí cúng dường, một phần để giúp đỡ những người bất hạnh. mình phải có chia sẻ, có cúng dường thì cái số tiền nó mới tăng trưởng lên. Còn có nhiêu kết, đếm rồi kết, keo kiệt, bỏn sẻn, người đó sẽ rất là nghèo. Nhớ như thế. Trước khi kết thúc thời pháp thoại, sư muốn gửi đến cho quý Phật tử và các em một cái câu chuyện về một người mẹ. Một người mẹ suốt đời hy sinh cho con. Mà ở đây, những em nào được đến với khóa tu Chùa Từ Ân hôm nay cũng có cha, có mẹ sinh thành mới có các em. Người mẹ đó, sư cứ nghe người ta nói rằng là: con ơi, con có biết không, mẹ thương con từ khi thai nghén ở trong lòng. Tức là khi mẹ có thai với con á, gọi là mang thai á, đã thương rồi. Cho nên là mang thai thì là không có sách sanh, mang thai con thì tụng kinh niệm Phật, mang thai con thì nghe pháp, bố thí cúng dường, tạo các công đức lành để cho đứa con sinh ra nó không mù, không tật nguyền, không què quặt, nó lớn lên nó bằng chúng bằng bạn, nó sung sướng. Cho người mẹ là tu nhân tích đức vì con. Nhưng mà các em biết không, khi mà sanh đứa con ra rồi đó, thì mình cũng chưa biết sanh là sao đâu, mình chỉ biết mình lớn lên là mình đi học thôi. Chứ bây giờ mình hỏi mẹ mình đi, sanh con một lần là coi như thoát chết một lần. Sư nghe mấy bà mẹ kể vậy đó. Sanh một lần là máu tuôn ra là ví như thọc huyết trâu dê, máu tuôn ra như vậy, đẻ mình á. Nghe chưa nào? Có nhiều người mẹ sanh xong rồi đó là cái thai nhi mà còn sống á, em bé cái sơ sinh, em bé sơ sinh sống có khi người mẹ chết. Sanh một đứa con ra gian nan lắm mấy con. Mà nay mấy con được lớn chừng này là biết bao nhiêu là máu, là mồ hôi, là nước mắt của cha, của mẹ. Các con có nghe rõ không nào? Cho nên cái đứa bé được sanh ra, mẹ nó từ một người thiếu nữ ngày xưa là hoa khôi, đẹp. Nhưng mà khi mang bầu rồi đó hả, ngày mà còn con gái là quần jean nè, áo phun nè, cắt tóc kiểu này kiểu kia, Malincon, Malinkeo gì đó, đủ kiểu hết. Rồi tóc dài, tóc ngắn, rồi phi dê, phi gel gì, đủ kiểu hết. Nhưng mà bắt đầu mang bầu rồi là thấy không còn thiết tha gì chân diện, chỉ còn nghĩ tới cái thai thôi. Cho nên ngày nào là mặc áo bó, quần bó, bây giờ quần áo rộng thùng thà, thùng thình, không còn biết chân diện gì nữa hết. Đó, sao cho thoải mái, sao cho đứa con ở trong bụng nó đừng có bị bó, nó bị nghẹt thở, rồi nó chết ở trong sao. Cho nên quần rộng, áo rộng, lùng thà lùng thùng, nhìn cái bà bầu là không ai khen mà gọi là đẹp hết trơn trọi. Khen mấy cô gái lớn lên là đẹp, chứ còn có cái người mẹ nào mà mang bầu mà đẹp đâu. Áo thì rộng, đầu tóc nhiều khi không chải nữa. Đó, chỉ lo là gì? Lo cho cái thai nó được khỏe mạnh. Rồi rảnh á, người mẹ nào biết đan thì đan vớ, đan áo cho con. Người nào không biết thì ráng lo làm lụng, để khi con sanh ra có sữa tốt này kia, có những thức ăn ngon, quần áo đẹp cho con. Cũng mang bầu mang thai vẫn phải làm lúc vất vả. Tôi cắt con là phải nhớ mẹ lúc mang thai mình khổ như vậy đó. Rồi đến khi sanh ra, đi sanh con hay chưa nào, rồi mê man bất tỉnh luôn, đẻ được đứa nhỏ là bất tỉnh luôn. Người ta ẵm cái đứa nhỏ ra là cùng với máu me của người mẹ, thì những cái người mà hộ sinh đó đỡ em bé rồi đã đi lau đi tắm rồi là người mẹ bất tỉnh luôn, đã đưa vào trong cái phòng nằm để cho từ từ mà tỉnh lại. Thì em bé nó đi lau đồ này kia khắc nọ, mà nhiều khi mà mình thiếu tháng á, mà mình nhỏ xíu là phải bỏ trong cái lồng kính rồi cho mình thở trong cái lồng kính, không biết sống chết thế nào. Mà mẹ nằm bao nhiêu tiếng đồng hồ, mở mắt ra là hỏi con tôi đâu rồi, mở mắt ra câu đầu tiên là hỏi con tôi nó có bị tật nguyền gì không. Thì cái người mẹ này cũng vậy, sanh ra đứa con á, nó bị ốm yếu, phải bỏ trong cái lồng kính, da nó nhăn nheo như là một con khỉ con chứ không phải đẹp như vậy đâu. Hồi mình mới đẻ mình dúm dúm nheo dúm nhéo như là cái túi mà nhăn nheo vậy chứ không phải đẹp như vậy. Người mẹ nói con thôi đâu, mà mở mắt không có được, mà đứa bé yếu quá phải bỏ trong lồng kính để nuôi, bao nhiêu cái ống nè. Đó. Rồi đứa bé nó phập phồng ở trong đó, không mở mắt. Nó yếu quá. Thì khi mời mẹ đó, năm sáu mấy ngày tỉnh rồi, bà mẹ mới nói bây giờ làm sao, bác sĩ giúp cho con tôi. Tôi muốn nghe tiếng khóc của con tôi. Nhưng mà nó yếu quá, nó không có khóc. Nó nằm trong cái lồng kính đó đó. Rồi ông chồng vô nói, anh ơi, em nhớ hồi có thai em làm lành, em tụng kinh, em làm các điều lành, mà sao con mình sanh ra nó không có nghe tiếng nó khóc, mà bỏ trong lồng kính mà nuôi, tội quá à. Tội người mẹ mình vậy đó. Rồi ông chồng mới khuyên, nói thôi em cứ bình tĩnh đi, bác sĩ là đang là gì, đang chăm sóc cho cái bé sơ sinh sẽ được khỏe mạnh. Đến khi bà khỏe rồi, bà mẹ đứng dậy được rồi, là bà yêu cầu các cô y tá đưa ra cho bà nhìn thấy đứa con. Thì một cái đứa nhỏ chiếu xíu à, thấy chưa? Cái da nó là màu tím chứ chưa phải là màu màu trắng, màu hồng như vậy. Nằm ở trong cái lồng kiến đó. Đầy những cái ống để cho nó thở. Bà mới xin bác sĩ dỡ cái lồng kính cho bà, rờ con của bà. Đặt tay lên, con của mẹ đó hả? Sao con yếu vậy con? Mẹ thương con lắm, Nam Mô Đại Bi, cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó nhỏ 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 vậy. Mà đứa bé nó yếu lắm, nó biết gì đâu. Vậy mà sau khi bàn tay của người mẹ đặt lên trên cái đứa trẻ sơ sinh yếu đuối xanh xao đó, thì tự nhiên đứa bé khẽ từ từ mở mắt. Rồi các bác sĩ với lại y tá thấy ồ lên như một sự màu nhiệm. 12 ngày qua nó nằm thiêm thiếp trong lồng kính, mà khi người mẹ đặt bàn tay con của mẹ đó hả, sao con không khóc cho mẹ nghe, mẹ muốn nghe con khóc mà. Thì tự nhiên đứa bé nó chớp chớp mắt và nó mở mắt ra. Đó. Rồi tất cả các bác sĩ đều vui mừng hết. Và đó là một cái sự, một cái sức mạnh hết sức màu nhiệm của người mẹ truyền cho người con. Bởi vì từ lúc sinh ra tới giờ toàn là y tá với hộ sinh thôi, người mẹ cũng yếu. Thành ra đến khi mà người mẹ đặt bàn tay lên, bỗng nhiên đứa bé mở mắt. Và sau đó các bác sĩ y tá chăm sóc thì không bao lâu nó khỏe mạnh. Và mấy ngày sau nó được đưa ra khỏi lồng kính và nó được bú những giọt sữa đầu tiên của mẹ nó. Và các con thấy và trong suốt thời gian nó mẹ thiếu điều là gì? Bị đau tim, cha cũng muốn bị thần kinh luôn, bởi vì không biết là con mình là có qua được không, có sống được không. Cái đoạn mà sinh ra đó, đến khi đem về nhà để có thể là bú sữa, uống nước, rồi khóc, rồi thay tã rồi đó, thì có như một niềm hạnh phúc vô biên cho cha và cho mẹ. Nhưng mà quý vị có biết không, cái cuộc đời đó, nếu mà các em mà không nghe, không biết, các em cũng sẽ vấp vào con đường đó. Khi bắt đầu nó lớn lên rồi đó, thì nó trở thành một đứa con hết sức là ngỗ nghịch. Nó làm cho mẹ nó đau lòng lắm. Nó đi học, nó không bao giờ thưa mẹ con đi học hết á. Thấy chưa? Nó lấy trái banh nó dội rầm 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 là biết nó đi đó. Con ơi con đi học sao con không thưa mẹ con? Mẹ thấy không thấy mặt là biết đi rồi, thưa gì nữa. Nó trả lời mẹ nó vậy đó. Bữa sau mà mẹ nghe cái banh giọng rầm rầm là mẹ biết con đi đó nghe. Nhưng mà mẹ thích nghe tiếng con nói, thưa mẹ con đi học. Đó, thì các em biết làm sao, ngày bữa sau nó làm sao biết không? Thưa mẹ con đi học. Đi ra tới cửa nó quay trở vô, thưa mẹ con đi học. Nó ra cửa nó quay trở vô, thưa mẹ con đi học. Nó làm riết vậy, nó không chịu đi. Mẹ nghe rồi, con đi đi. Đó, thì một là nó không nói, mà hai nó thưa nhức cái đầu luôn. Vậy đó, các em thấy không? Đứa nào ngỗ nghịch là vậy. Nó đâu có biết lúc mà sanh nó ra mẹ nó xót xa, tim mẹ nó đập. Trời ơi con ơi, mẹ thương con quá, con là khúc ruột của mẹ, con là niềm hạnh phúc của mẹ, con là mặt trời bé con của mẹ. Vậy mà đi học cũng không thưa. Về thay vì nói thưa mẹ con học mới về, thì giọng cái bành rầm rầm có gì ăn không, rầm rầm có gì ăn không, có ai giống như vậy không? Giỏi, cho một tràng pháo tay. Xong rồi sao nữa? Khi mà nó bệnh á, nó đau á, nó sốt á, thì bắt đầu á, mẹ nó đem chén cháo vô. Nó nói cháo gì mà nóng quá à? Nó giằng một cái rớt tô cháo xuống đất để tan tạch. Cháo gì mà cay quá à? Cháo cảm mà, bỏ tiêu mà. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm mà. Nó giọng rớt cái tô luôn. Đó. Vậy con muốn ăn gì? Con muốn ăn mì bò. Trời ơi, con muốn ăn mì bò kia. Mì bò đâu có con? Có. Nhà bạn con má nó cho ăn mì bò. Mà bà mẹ cũng biết kiếm mì bò ở đâu nữa. Đó. Nói con là giờ tối quá rồi mà con đang bệnh. Mà sốt là dễ thành thương hàn lắm. Con ráng nghe mẹ ăn cháo đi. Không, mẹ không kiếm mì bò là con sốt tới sáng cho mẹ coi. Nó nói như vậy á. Mà rồi nó nói xong rồi nó đâu có ăn được cái gì đâu. Nó gục xuống là bắt đầu sốt thiêm thiếp luôn. Đó. Nó sốt thiêm thiếp như vậy. Rồi mẹ bế đi bác sĩ. Mà trong nhà không có tiền. Nghe chưa nào? Đó. Nó sanh nó ra không thấy ba. Ba nó chết hay ba nó bỏ đi nó không biết. Khi nó lớn lên là ba nó không thấy. Hồi nhỏ nó nhớ mẹ nó có nhắc là ba. Nhưng mà sau khi nó lớn lên nó không thấy ba. Có lẽ ba nó đã đi theo vợ bé rồi. Nó sống với mẹ. Hai mẹ con nó thôi. Nhưng mà tại sao nó không thương mẹ? Nó ngỗ nghịch lắm. Rồi nó bệnh. Mẹ nó muốn nó đi bác sĩ nhưng mà lại không có tiền. Mẹ nó mới vô tìm tất cả trong nhà. Còn đúng một cái đôi bông tai ngày xưa mà đi lấy chồng, mẹ cho kết làm kỷ niệm của mẹ. Mẹ của bà, tức là bà ngoại của nó đó, giờ đã chết rồi. Mồ đã xanh cỏ rồi. Người mẹ muốn giữ cái đôi bông tai này làm kỷ niệm của mẹ đã cho mình. Ngày xưa mẹ cũng nghèo lắm. Mà tài sản của mẹ khi chết là cái đôi bông tai. Cho nên cho con ngày đám cưới. Tài sản của mẹ là như vậy. Cho nên giữ mỗi lần nhìn cái đôi bông tai là nhớ mẹ. Mẹ cũng chẳng có mang cái đôi bông tai này. Bởi vì mẹ cũng cực khổ cả một đời. Không có lúc nào trưng diện hết. Bây giờ phải đem đi bán. Bán bớt một chiếc để đi con bác sĩ. Cho nên sư nhớ bài thơ của Kiên Giang. Bán đôi bông cưới mua than thuốc, mua bánh tay heo, giấy học trò. Đêm nào con khóc đòi ru ngủ, nước mắt chan hòa nhịp võng đưa. Thân lặng nằm co lòng mẹ ấm, mẹ ơi con lớn giữa niềm ru. Người mẹ nó bán đi một cái bông tai, được bao nhiêu đồng đó. Mua thuốc cho con đi bác sĩ. Rồi con muốn ăn cái gì mẹ mua cho con. Mua luôn thể mua cho con bộ quần áo mới, cái đôi giày mới. Và khi nó khỏe lại rồi đó, nó không biết rằng mẹ cắt cả ruột khi bán một cái kỷ vật của bà ngoại. Rồi cái đứa bé này nó ngỗ nghịch cho tới lớn. Rồi mẹ nó còn một cái bông tai thứ hai cũng bán để cho nó đi học, cho nó vào đại học. Rồi nó hầu như chẳng còn nhớ đến ở làng quê có một bà mẹ già đang trông đợi. Nó đi lên trên phố học rồi thì coi như là nó đã quên hết. Mẹ nó mỗi ngày cũng trồng cấy lúa, rồi cặm cụi làm, cắt lúa, rồi để dành gạo thơm này cho thằng con trai về ăn. Mặc dù nó chưa biết nói một lời nào ngọt ngào bên tai mình. Từ nhỏ tới lớn nó chỉ nói những điều làm cho mình đau lòng. Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng là giọt máu của cha nó với của mẹ, cho nên vẫn thương nó. Nó lớn lên nó cũng sắm điện thoại, suốt ngày nó nhắn tin cho bạn với người yêu, chứ không bao giờ nó điện thoại nó hỏi má ơi má, má khỏe không. Nó cũng không cần biết. Một lần má nó nhớ nó quá, má nó nói con ơi con đang ở đâu à, con học tới đâu rồi, con sắp thi rồi má, cúp máy. Bất hiếu như vậy. Và khi nó trở về thì sao? Thấy nhà trống trơn, không có ai trong nhà hết. Mà cửa cũng khóa luôn. Trong nhà trơ trọi, không có gì hết. Bắt đầu nó mới hết hồn rồi nha. Má ơi, ủa má đâu rồi? Má đâu rồi? Nó kêu vang hết khắp nhà. Chạy ra đằng sau vườn thì cái lu đã cạn nước. Rồi nhìn cảnh rất là cô quạnh. Chạy tới một đoạn nữa qua nhà bà hai ở gần, nói bà hai ơi bà hai má con đâu rồi. Bà hai nói má con nhập viện cả tuần nay rồi đó. Rồi nghe đâu mấy người đó còn trẻ đó mà hàng xóm thay nhau lên nuôi giùm, mà không biết là má con có qua khỏi được không. Cái nó nghe như vậy nó lật đật, nó chạy lên trên bệnh viện thì má nó chỉ còn thoi thóp thôi, ốm lắm rồi, mà bây giờ đút sữa cũng không ăn được, chỉ có truyền nước biển thôi. Đó, chỉ có truyền nước biển thôi. Nhưng mà khi thấy nó về đó, má nó ngồi lên ôm chầm lấy nó. Thì bác sĩ nói, trời ơi, dây truyền nước biển mà cô ngồi lên như vậy. Má nó không cần truyền nước biển nữa, cho tôi ôm con tôi. Mà nói không ra hơi nữa, cho tôi ôm con tôi, con trai của tôi, con trai của tôi. Rồi bà hôn nó, hôn vội vàng, hôn vồ vập, hôn nói thiệt nhiều, thiệt nhiều. Rồi xong mệt quá rồi nằm xuống. Và đêm hôm đó, khoảng 11 giờ đêm là má nó qua đời. Hương cau thơm phức ngôi sao mẹ, thơm ngát mái nhà, thơm áo cơm. Con thở trong mùi hương bát ngát, thịt da mái tóc quyện mùi hương. Bây giờ hương của quê hương, của mùi bếp mẹ nấu cơm cho con ăn, hương của mái nhà không còn nữa, vì mẹ nó đã chết rồi. Bây giờ nó có bằng cấp gì đi chăng nữa cũng vô nghĩa, vì mẹ nó không còn. Nó sững sờ, nó nói bác sĩ trả mẹ lại cho nó đi, nó không chấp nhận là mẹ nó chết. Bác sĩ lắc đầu, mẹ của chú không có bệnh gì nặng hết, mà chỉ vì không có ăn, tức là ăn quá ít, làm việc quá nhiều nên mất sức, cho đến khi bệnh á thì không có cái khả năng để đề kháng nữa, cứu vãn lại không được. Đó, gọi là kiệt quệ 100% rồi chú bé à. Thì nó ẵm mẹ nó lên, rồi mới nhìn kỹ là áo của mẹ nó cũng đã rất cũ rồi, quần của mẹ nó đã mòn là từ kể từ hồi nó đi học vẫn cái quần đen đó. Và đôi dép ở dưới cái giường đó là một đôi dép mà mẹ nó lấy chỉ mà may tới may lui nhiều lần vì đích bao nhiêu tiền dành dụm cho nó đi học mà thôi. Như vậy thái độ của đứa con trai và cái chết của người mẹ đã quá đỗi muộn màng. Cho nên bài pháp hôm nay giảng cho đạo tràng Phật tử, mà sư còn kể câu chuyện cho các con nghe để nhắc nhở các con rằng nếu hôm nay mình còn được sống với cha với mẹ mà không hiếu đạo, không chăm học, không nghe lời, mà vô thường đến mà cướp mất cha mẹ đi, mình có khóc có than cũng không bao giờ còn kịp nữa. Các con có nghe rõ không ạ? Chính vì vậy hôm nay sư đến với đạo tràng chùa Từ Ân, sư nhắc cho các vị cuộc sống hôm nay giá trị là hãy sống tốt với hiện tại, không hẹn ngày mai. Ngay hôm nay là phải tốt. Giá trị cuộc sống là hãy sống tốt với hiện tại. Cũng như là hôm nay đi được chùa Từ Ân là sư đi, chứ sư không hẹn ngày mai. Ngày hôm nay phải đi là sư sẽ đi. Biết đâu ngày mai sư không còn sống nữa thì làm sao sư gặp quý Phật tử và các em, mà vô thường có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên sắp xếp được là sư đi. Các vị nghe pháp được, thực hành được là phải làm. Có người nghe một thời pháp không bao giờ còn ăn thịt chúng sanh. Có người nghe một thời pháp nguyện đời đời không bao giờ bất hiếu với mẹ với cha. Có người nghe một thời pháp xong là nguyện luôn luôn sống tốt, không bao giờ tạo khẩu nghiệp. Một thời pháp thôi cho người ta nhiều giá trị giáo dục về nhân sinh và đạo đức trong kiếp sống con người. Nỗ lực không nhằm nơi, tiêu tan chí khí mình, tuổi hoa sớm biến lười, mong gì chứng đạo thánh. Cho nên tất cả chúng ta hãy sống tốt với hiện tại, mà phải tinh tấn, phải tiết kiệm. Đừng để cho người ta nói người miền Nam làm chơi ăn thiệt. Cho nên sáng á, chén cơm chiều cốc rượu, chúng ta không thể sống như vậy được. Chúng ta phải làm việc, phải quý thời gian, phải quý công sức và giá trị lao động chúng ta. Sống tốt với hiện tại, hy sinh cho mọi người, hiếu đạo với cha mẹ anh em, lễ phép với thầy cô giáo, chứ không hẹn ngày mai. Những gì làm được hôm nay các bạn trẻ phải làm, những gì tu tập được hôm nay đạo tràng quý Phật tử phải làm. Đừng để hẹn rồi một mai khi đã vô thường đến, muốn làm cũng không còn kịp nữa. Giống như câu thơ sau đây: lúc thất vọng đời chìm quá khứ, khi âu lo là sống ở tương lai, an trú xã tuệ tri cùng thực tại, mộng mơ đời thôi dứt kể từ đây. Lúc thất vọng thì cứ nghĩ về quá khứ. Lúc thất vọng thì cứ nhìn về quá khứ, tiếc hồi xưa thế này thế kia. Khi âu lo là các em nè, cứ lo biết ngày mai mình sao, giàu không, thi đậu không, chồng mình có đẹp trai không, vợ mình thế này, nghĩ cái này cái kia cái nọ là âu lo. Nhưng an trú xã tuệ tri cùng hiện tại, tốt nhất là hãy sống tốt ngay bây giờ đi. Mộng mơ đời thôi dứt kể từ đây. Bài pháp hôm nay nhắc chúng ta hãy sống tốt với hiện tại.
Tham sân si thân tình cám dỗ, nào khác chi sống buồn nhớ u tối. Sống theo pháp lành thanh thiện, phước trí trang nghiêm, thanh tịnh cõi lòng. An vui hạnh lành hòa trong nhân thế, cứu khổ đem vui, phục vụ quần sanh, lợi ích muôn loài, hạnh phúc biết bao. Nào khác chi hoa sen tinh khôi, mọc giữa đầm tâm không ô nhiễm, rực rỡ tươi màu, tỏa hương thơm ngát, tô thắm sơn hà đẹp sáng quê hương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.